Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Cách đây không lâu, chúng tôi có dịp gặp lại một thiếu nữ mới lập gia đình được khoảng 2 năm. Khi chúng tôi hỏi thăm đời sống gia đình như thế nào, có vui không? Cô vợ trẻ trả lời, cô ơi, lúc còn là người yêu của nhau thì khác, nhưng khi thành vợ chồng, sống chung với nhau dưới một mái nhà lại là một chuyện khác. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước vẻ thất vọng của thiếu nữ, nên hỏi thêm, thì nàng nói, suốt mấy năm quen nhau, cháu nghĩ là cháu biết anh ấy rõ, nhưng đúng ra khi về sống chung với nhau mới thật sự biết con người thật của nhau. Có lẽ một số quý vị lập gia đình đã lâu cũng đồng ý với lời nhận xét này. Khi còn là người yêu của nhau, hai bạn trẻ chưa thật sự đụng chạm với thực tế, chưa đối diện với những nan đề của đời sống, nên cái gì cũng đẹp, cũng dễ dàng chấp nhận, dễ dàng thuận thảo với nhau. Khi thành vợ thành chồng rồi, tình yêu của hai người không còn thơ mộng như người ta thường mô tả trong những bài thơ, bài nhạc. Trái lại, lúc đó, đôi vợ chồng trẻ phải đối diện với những trách nhiệm, với khó khăn, lo lắng, bệnh tật, với những quyết định của cuộc sống hàng ngày. Và lúc đó chúng ta mới thật sự biết rõ vợ hay chồng của mình là người như thế nào. Vì lý do đó, khi quyết định bước vào hôn nhân, các bạn cần tránh những điều sau đây. Thứ nhất, đừng quyết định kết hôn khi hai người biết về nhau quá ít và quá hạn hẹp. Có nhiều người biết nhau đã khá lâu mà khi về sống chung còn bỡ ngỡ và thất vọng. Thì nếu chưa biết nhau nhiều mà bằng lòng lập gia đình với nhau là điều nguy hiểm vô cùng. Có hai bạn trẻ kia quen nhau trong tiệc cưới của một người bà con. Sau đám cưới mỗi người trở về thành phố của mình và tiếp tục viết thư, liên lạc điện thoại với nhau. Một năm sau, hai người bắt đầu bàn đến chuyện làm đám hỏi rồi đám cưới. Quyết định trong trường hợp này không phải là một quyết định khôn ngoan. Lý do là vì hai người tuy biết nhau khá lâu, nhưng không thật sự biết nhau trong từng hoàn cảnh sống. Qua thư từ, điện thoại và hình ảnh, chúng ta chỉ nhìn thấy cái hay, cái đẹp bên ngoài, và chỉ biết được phần nào về nhau, chứ chưa thật sự biết rõ nhau. Có những người quen nhau trong một thời gian ngắn như 5-6 tháng mà đã muốn tiến đến hôn nhân. Cũng có người tuy quen nhau lâu nhưng không có dịp gần gũi để biết rõ tính tình của nhau. Trong những trường hợp này, nếu quyết định bước vào hôn nhân, các bạn có thể sẽ thất vọng khi khám phá ra những điều không hay nơi người bạn đời của mình. Một trường hợp khác, hai thanh niên thiếu nữ nọ quen biết nhau ở một kỳ trại. Vì cả hai đều hơi lớn tuổi, nên khi gặp nhau, họ tin rằng đây là người Chúa đã chọn cho mình. Từ đó hai người tiếp tục liên lạc bằng thư từ và điện thoại. Nửa năm sau, họ hẹn gặp nhau trong một dịp hè. Và sau kỳ gặp gỡ đó, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Vì cả hai đều đã trên 30 tuổi nên cha mẹ cũng tán thành. Thế rồi, hai người chọn ngày cưới và chuẩn bị mọi việc. Sau khi cưới nhau về, đôi vợ chồng mới gặp rất nhiều khó khăn vì khi sống chung, họ mới khám phá ra rằng tuy có cùng một niềm tin, nhưng hai người khác nhau rất nhiều về tính tình, sở thích và triết lý sống. Một trường hợp khác, một thiếu nữ kia yêu chàng trai học cùng lớp. Hai người gặp nhau trong khung cảnh đại học rất là đẹp và thơ mộng. Sau đó không lâu, chàng thanh niên phải đi nghĩa vụ. Đôi bạn trẻ không được ở gần bên nhau nhưng vẫn liên lạc thư từ, tình yêu vẫn nồng thắm. Khi chàng xin được phép, hai người làm đám cưới. Cưới xong, sống bên nhau vài tuần, chàng thanh niên vì trách nhiệm lại phải đi xa nhà. Hai vợ chồng thương nhớ nhau, trao đổi cho nhau rất nhiều thư từ. Cuối cùng, khi chàng thanh niên được giải ngũ, hai vợ chồng mới thật sự được sống bên nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian sống bên cạnh nhau, hôn nhân của hai người bắt đầu gặp khó khăn. vì lúc đó người vợ mới khám phá ra rằng chồng mình là người ích kỷ, độc tài và rất nóng tính. Người chồng cũng không thỏa lòng vì thấy vợ không mềm mại, dịu hiền như chàng vẫn tưởng. Sau này cả hai vợ chồng đều than. Yêu nhau khá lâu, nhưng vì ít gần gũi không biết rõ tính tình của nhau, nên bây giờ phải khổ. Một điều khác, các bạn cần nên tránh là đừng quyết định lập gia đình khi chưa thể tự lập về kinh tế. Đây là điều mà những người trẻ đang yêu thường không nghĩ đến. Chúng ta thường nghe người ta ca tụng hai quả tim vàng trong một túp lều tranh. Nhưng trong thực tế không có điều này. Nếu vì hoàn cảnh bất ngờ bị mất việc làm, hoặc vì hoạn nạn mà nghèo thiếu, thì vợ chồng cần thông cảm và giúp nhau vượt qua khó khăn. Nhưng nếu chưa học hành xong, chưa có công ăn việc làm mà muốn có gia đình riêng, thì thật là một quyết định thiếu khôn ngoan. Một gia đình như vậy khó có thể hạnh phúc, vì nỗi lo lắng của miếng cơm manh áo sẽ cướp mất niềm vui trong đời sống. Hơn nữa, chúng ta phải nhìn vấn đề cách thực tế. Sau khi lấy nhau, đôi vợ chồng trẻ sẽ có con cái, nhu cầu của gia đình sẽ gia tăng. Và vì bận lo cho con nhỏ, người vợ không thể đi làm hay đi buôn bán để phụ với chồng, sự thiếu thốn lại càng nhiều hơn nữa. Đó là chưa kể đến khi con đau ốm phải lo thuốc men, tiền bác sĩ, nhà thương, vân vân. Nhiều người quá túng thiếu nên phải vay mượn để đáp ứng nhu cầu trong gia đình. Vì thế đã nghèo thiếu lại thêm nợ nần. Lúc đó vợ chồng dễ sinh ra phiền trách nhau, đổ lỗi cho nhau và hạnh phúc gia đình cũng không còn. Vì những khó khăn nêu trên, dù các bạn yêu nhau đã khá lâu nhưng nếu học hành chưa xong, có lẽ nên cố gắng lo chuyện học hành trước. Khi nào học xong và có việc làm vững vàng, lúc đó hẳn tính đến chuyện lập gia đình. Nhiều người học chỉ còn một năm hay nửa năm, nhưng không chờ đợi. Nghĩ rằng lập gia đình rồi sẽ học tiếp. Nhưng khi có gia đình rồi, không tiếp tục việc học được nữa, nên sau này phải hối tiếc mãi. Điều thứ ba, các bạn cần tránh là đừng lập gia đình với người quá khác biệt với mình. Trước hết chúng tôi nói về khác biệt về tuổi tác. Thông thường chúng ta thấy vợ chồng cách nhau một vài tuổi và thường là chồng lớn hơn vợ. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp vợ lớn hơn chồng. Khi vợ chồng chỉ cách nhau đôi ba tuổi, sự cách biệt này không mấy quan trọng. Vì hai vợ chồng cùng một lứa tuổi nên có thể thông cảm với nhau dễ dàng khi đi qua từng giai đoạn của đời sống. Khi còn là thanh niên cũng như khi bước vào tuổi trung niên, tráng niên rồi đến tuổi cao niên, đôi vợ chồng ngang tuổi nhau không gặp trở ngại khi phải thay đổi đời sống và thay đổi các hoạt động cho thích ứng với tuổi tác. Ví dụ như khi còn trẻ, hai vợ chồng thích đi cắm trại, chơi thể thao, đi du ngoạn, du lịch v.v. Đến khi lớn tuổi, họ đều muốn thay thế những sinh hoạt ngoài trời bằng những sinh hoạt khác, trầm lặng và nhẹ nhàng hơn. Rồi khi cao tuổi hơn, cơ thể có nhiều thay đổi, lại phải đối phó với bệnh tật. Vợ chồng dễ thông cảm với nhau và vì thế có thể giúp nhau thích ứng với những giới hạn của tuổi già. Nếu vợ chồng cách nhau khoảng 8 đến 10 tuổi hay nhiều hơn nữa, đời sống vợ chồng sẽ có lúc gặp khó khăn. Khi vợ trên 20 và chồng trên 30, sự khác biệt về tình trạng sức khỏe và những sinh hoạt hàng ngày cũng như những sở thích của hai người không khác nhau bao nhiêu. Tuy nhiên, khi hai người bước vào tuổi 30 và 40, hoặc một người 40, một người 50, chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt lớn lao. Có một thanh niên kia đến 35 tuổi mới cưới vợ, và vợ của anh mới vừa 20. Khoảng 5 năm đầu, hai vợ chồng sống rất là vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng sau đó, trong khi người vợ trẻ mới 25 tuổi, còn khỏe mạnh, tươi trẻ, thích tham dự các sinh hoạt của tuổi thanh niên, thì người chồng đã 40. Những sinh hoạt của thanh niên không còn thích hợp với anh, vì thế anh không muốn đi đâu cả. Người chồng này thương vợ và thông cảm với vợ, nên cho vợ tự do đi tham dự các sinh hoạt nào nàng muốn. Tuy nhiên, vì hai người hướng về hai lối sinh hoạt khác nhau, có những sở thích khác nhau, có những người bạn khác nhau, nên dần dần trở thành xa nhau. Dù hai vợ chồng vẫn sống đầm ấm bên nhau, nhưng trong tâm tư ý tưởng, lối suy nghĩ của họ bắt đầu xa cách nhau. trong việc chăm sóc và chơi đùa với con cái khi vợ chồng cách biệt nhau về tuổi tác cũng dễ gặp khó khăn. Trong khi người vợ trẻ còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thì người chồng dễ mệt mỏi và chậm chạp, vì thế không thể giúp vợ chăm sóc con như điều người vợ mong muốn. Có những thiếu nữ muốn lấy chồng lớn tuổi hơn mình thật nhiều để sau này không bị thấy là mình già hơn chồng. Sự tính toán như thế cũng không hẳn là khôn ngoan. Tuy tình yêu có thể vượt thắng những khác biệt về tuổi tác, nhưng vợ chồng cũng không thể tránh được những điều không vui, không thích hợp nếu cách tuổi nhau quá nhiều.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, tình hình bất an tại Trung Đông, đặc biệt là tại Syria và Ai Cập, đã đưa những địa danh của vùng này lên đầu các bản tin. Cairo, thủ đô của Ai Cập, và Damascus, thủ đô của Syria, được nhắc đến hầu như là mỗi ngày từ đầu năm đến nay vì tình hình chính trị và quân sự bất ổn tại những nơi này. Khoảng 2.000 năm trước, một biến động quan trọng đã xảy ra tại Damascus, lúc đó ít người biết đến. Ngày nay, nhiều người biết đến biến động này hơn vì nó đã ảnh hưởng đến đời sống của hàng tỷ người trên thế giới. Biến động này là việc quy đạo của Thánh Phaolô xảy ra trên đường đến Damascus vào khoảng năm 45 sau Công Nguyên. Câu chuyện quy đạo của Thánh Phaolô được ghi lại 3 lần trong Kinh Thánh. Một lần do bác sĩ Luca ký thuật, 2 lần kia do chính Thánh Phaolô kể lại. Phaolô là người theo Do Thái giáo, và khi đạo của Chúa bắt đầu bộc phát tại Jerusalem, ông là một trong những người chủ trương chống lại đạo của Chúa. Chính Phaolô đã đích thân đến với giáo quyền tại Jerusalem xin thư giới thiệu đến các nhà hội Do Thái giáo ở Damascus, Syria, để nếu gặp người nào thuộc về đạo, bất kể nam hay nữ, thì đều bắt trói giải về Jerusalem. Đang khi trên đường đến Damascus để làm việc này, Phaolô đã đối diện với Chúa Giêsu một cách đặc biệt và cuộc đời của ông từ đó đã hoàn toàn thay đổi. Kinh Thánh ghi lại việc Thánh Phaolô đối diện với Chúa Giêsu như sau. Trước khi tin nhận Chúa, tên Do Thái của Thánh Phaolô là Saulơ. Kinh Thánh ghi, khi Saulơ đang đi đến gần thành Đa-mách, tức là Damascus, thình lình có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình. Hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông thưa lại Chúa, Chúa là ai? Chúa phán, ta chính là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Mắt của Phaolô đã bị mù sau khi đối diện với Chúa, và người ta đã phải dẫn ông vào Damascus. Tại đây ông được một môn đệ của Chúa Giêsu tên là Anania đến cầu nguyện cho ông. Sau khi cầu nguyện, Phaolô được sáng mắt, đời sống của ông được thay đổi, và chỉ một vài ngày sau, ông đã trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu, loan báo cho mọi người biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi nhân loại. Chân lý của phúc âm được ghi lại đầy đủ rõ ràng trong các sách phúc âm về cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Còn Thánh Phaolô, sau khi tin nhận Chúa, đã được Chúa mặc khải và đã đúc kết và hệ thống hóa tất cả những giáo lý căn bản trong các lá thư gửi cho các hội thánh trong vùng Tiểu Á và Âu Châu trong thế kỷ thứ nhất. Những lá thư của sứ đồ Phaolô chứa đựng những giáo lý căn bản của phúc âm. Đây là phần chính của Thánh Kinh Tân Ước. Những điểm căn bản của đạo Chúa được ghi lại trong các lá thư của Thánh Phaolô và những phần khác của Kinh Thánh Tân Ước như sau. Điểm thứ nhất của phúc âm đó là mọi người đều có tội. Trong lá thư gửi cho hội thánh tại Roma, Thánh Phaolô viết, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Phúc âm bắt đầu với vấn đề tội lỗi của con người. Nếu con người không có tội thì phúc âm không cần thiết. Phúc âm là tin mừng đến từ Đức Chúa Trời, cho thấy vấn đề tội lỗi của con người được giải quyết qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Ba chương đầu của thư Roma, sứ đồ Phao-lô chỉ nói về vấn đề tội lỗi của con người. Và ông kết luận, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời chẳng những nói đến việc không còn phản ánh vinh quang của Thiên Chúa, nhưng cũng cho thấy tương giao giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt. Kinh Thánh gọi đó là sự chết. Và đó cũng là điểm thứ hai của phúc âm. Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Cũng trong lá thư gửi cho hội thánh Roma, Phao-lô viết, tiền công của tội lỗi là sự chết. Người đi làm thì lãnh lương, còn người phạm tội thì lãnh sự chết. Nói khác đi, hậu quả tất nhiên của tội lỗi là sự chết. Đây là sự chết tâm linh, nói đến phân cách giữa Đức Chúa Trời và con người. Ý nghĩa của đời sống nằm trong mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa là đấng tạo dựng con người. Đời sống không có ý nghĩa khi không có Chúa ở trong đời sống. Mọi khổ đau và nan đề của con người đến từ chỗ con người bị phân cách khỏi Thiên Chúa. Thật ra, mọi tôn giáo và niềm tin trên đời đều đồng ý với hai điểm đầu của phúc âm, chỉ diễn đạt dưới những danh từ và ngôn ngữ khác mà thôi. Chính vì vậy mà con người từ cổ chí kim đều đi tìm một phương pháp để được tha tội, để được cứu rỗi, để được giải thoát. Và đây chính là điểm thứ ba của phúc âm. Đây là điểm khó chấp nhận nhất. Điểm thứ ba của sứ điệp phúc âm là không ai có thể cứu rỗi nhân loại ngoài Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ, khi bị đem ra xét xử trước giáo quyền Do Thái vì rao giảng phúc âm, đã khẳng định như sau. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố lời này không phải vì ngạo mạn hay kiêu căng, nhưng là cho thấy một chân lý muôn đời. Nếu mọi người đều có tội, thì ai là người vô tội để cứu người có tội? Cùng là tù nhân với nhau, con người không thể hủy bỏ bản án hay là người này phóng thích người kia được. Con người vì đều là tội nhân nên không ai có thể cứu ai được cả. Từ đây đưa đến điểm thứ tư của phúc âm, đó là Chúa Giê-xu là con đường duy nhất đem con người trở lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất vì Chúa Giê-xu là con người duy nhất vô tội, mang bản án thế cho con người, chịu chết vì tội của con người mới có thể xóa bản án của Đức Chúa Trời dành cho con người. Phúc âm là chương trình Đức Chúa Trời dùng để cứu nhân loại, chỉ còn cần điều cuối cùng để hoàn thành, đó là đáp ứng của con người. Điểm thứ năm của sứ điệp phúc âm là đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu sẽ đem đến cứu rỗi và giải thoát. Kinh Thánh dạy, bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Tin Chúa Giê-xu nghĩa là nhận mình là tội nhân, công nhận cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế cho mình và ký thác đời sống cho Chúa. Thể hiện đức tin đó trong một lời cầu nguyện sẽ nối lại mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa và chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài. Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ hơn về chân lý phúc âm mà chúng tôi vừa trình bày. Địa chỉ của chúng tôi như sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, PO Box 2468, Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1049. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1049 nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Mong một ngày đứa con.